tụng lưỡng hát giữ tam hát, tác giả tri cơ biến, nhược vị kỵ hổ đầu, nhị câu thành hạt hán, thùy hạt hán, niên lai thiên hạ, thiên hạ giữ nhân khang. Dịch hai hát cùng ba hát, tác giả biết cơ biến, nếu bảo cởi đầu cọp, cả hai thành mù hết, ai kẻ mù đem ra thiên hạ cho người xem. Đây thì chỉ tụng cái đoạn sau hai hát cùng ba hát đó, nói tác giả biết cơ biến, thì cái ông tăng này ông dùng hai hát ba hát đó là ông biết cơ biến. Mà cái câu này, chữ tác giả biết cơ biến này cũng là nói ngài Triệu Châu, ngài biết cơ biến để mà dọ dẫm vị tăng này. Nếu bảo hát một hơi đó là cởi đầu cọp, thì như vậy cả hai đều thành mù hết, ai là người mù đem ra thiên hạ cho người xem. Thì đó, câu này là câu sống của ngài Thuyết Đạo, nên nói lên để cho chúng ta thành một nghi vấn để tham cứu. Giải tụng: Thuyết Đạo chẳng ngại cái chỗ vì người, nếu không phải là hàng tác gia thì chỉ hát hồ hát loạn thôi. Vì thế cổ nhân nói, có khi một tiếng hát không có cái dụng của tiếng hát, có khi một tiếng hát có cái dụng của một tiếng hát, có khi một tiếng hát như sư tử ngồi xổm, có khi một tiếng hát như bảo kiếm kim cang vương. Thiền sư Hưng Quá nói, ta thấy các ông ở bên Đông Lan hát, ở bên Tây Lan cũng hát, chớ có hát hồ hát loạn. Dù cho hát đến Hưng Quá bay bổng lên cõi trời tam thập tam, rớt lại xuống đất chết ngất, đợi đến khi tỉnh lại ta sẽ nói với các ông là chưa phải. Bởi vì đời của ngài Lâm Tế thì những cái ai tới hỏi cái gì thầy hay, ngài hay hát, dùng tiếng hát để mà đáp. Thì tới đời ngài Hưng Quá là đời thứ hai, thì đồ đệ nó đã học thuộc lòng cái tiếng hát rồi, thành gặp nhau hát, gặp nhau hát. Thì biết là cả thiền viện bên Đông hát, bên Tây hát, ồn quá chịu hết nổi. Bây giờ cứ bắt chước mà hát không, chúng ta sao biết, cứ gặp nhau hát, tưởng mình như vậy là đúng như thầy rồi, phải không? Cho nên là ngài Hưng Quá ngài nói, ông hát cho tôi bay bóng trên cõi trời tam thập tam, rớt xuống từ chết nhất, trình tỉnh lại tôi nói ông cũng chưa đúng, cũng chưa phải nữa, rồi hát bao nhiêu cũng là không phải. Rồi thấy ngài Long Tế ngài cũng rầu cái hát. Vì sao? Vì Hưng Quá chưa từng nhầm trong màn trước tía ném chân châu cho các ông, các ông chỉ thích hát hồ hát loạn làm gì. Nghĩa là cái chân châu nó sẵn ở trước mặt, chứ không phải ném giấu ở đâu trong màn, tôi không có giấu giếm gì các ông hết. Đây Tổ Lâm Tế nói, ta nghe các ông thải học tiếng hát của ta, ta hỏi các ông, nhà Đông có vị tăng đến, nhà Tây có vị tăng đến, cả hai đồng thời hát, vậy tiếng hát nào là khách, tiếng hát nào là chủ? Nếu các ông phân chủ khách chẳng được, về sau không được bắt chước lão tăng, không được bắt chước hát. Bởi vì cái thế thường á, người ta cứ thấy ông thầy làm gì học trò bắt chước làm vậy. Tổ Lâm Tế hay hát, cho nên rồi đồ đệ cứ hát, mà không biết hát trúng cả thì cũng cứ hát. Vì thế Thuyết Đạo tụng, tác giả biết cơ biến, vị tăng này tuy bị một châu thâu, song y có biết chỗ cơ biến. Hát được hai tiếng đó là biết chỗ cơ biến. Hãy nói chỗ nào là chỗ vị tăng này biết cơ biến. Bây giờ mới dẫn thiền sư trí ở Lộc Môn điểm vị tăng này rằng, người biết pháp sẽ đầu đường chóc núi, nếu luận chiến thì mỗi đứng tại chỗ chuyển. Người biết pháp thì sợ đầu đường chóc núi, tức là tới cái chỗ cùng đó. Người biết thì sợ tới chỗ cùng mà mình biết mình chuyển không được, cho nên nó sợ đầu đường chóc núi. Vì vậy mà khi luận chiến, tức là khi mà đối trước một vị mà mình đang ra đối đáp, thì phải biết rõ cái chỗ chuyển. Mà ông tăng này ông chuyển không nổi. Hòa thượng Tử Tâm ở Hoàng Long nói, cùng thì biến thì thông, cái này là chỗ tổ sư ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ. Nếu ông biết cơ biến, nhắc đến liền biết chỗ rơi. Nếu mình biết cơ biến thì nghe nói tới đó thì biết chỗ nào là trúng, chỗ nào là trạch. Có một nhóm người nói, cần đợi kia nói ba hét bốn hét làm gì, chỉ cần hét, sắp dứt liền hét 20 đến 30 hét, hét đến như là hạ xăng, gọi đó là khởi đầu cọ, cứ hét hoài như vậy thì tức là thắng. Ngài Nguyên Bình: nếu thấy biết như thế là chẳng biết một châu, thế mà cần thấy vị tăng kia rất xa vậy, vậy còn thua vị tăng ấy. Dạ, vị tăng ấy nó là tới đâu biết thì làm, không biết thì dừng. Còn này hét hoài, hét bậy hét bạ, cứ hét hoài thì càng mù hơn không tăng đó nữa. Như người cởi đầu cọp cần phải trong tay có đao, cũng biết chuyển biến mới được. Tiết Đạo nói thế ấy, Tiết Đạo nói nếu thấy biết thế ấy, cả hai đều mù hết. Nếu thấy biết cái kiểu đó là mù hết rồi. Tiết Đạo giống như người cầm cái ỷ thiên trường kiếm quay khuôn lẫm lẫm. Nếu hiểu được ý Tiết Đạo, tự nhiên ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời hiểu, liền thấy phần tụng sau của Tiết Đạo chỉ là chú giải trong hai câu tụng sau đó. Lại nói ai mù, ai kẻ mù, thử nói khách mù hay chủ mù, hay là chủ khách đồng thời mù chăng, đang ra thiên hạ cho người xem, đây là chỗ sống. Tiết Đạo một lúc tụng xong vậy, lại nói đang ra cho thiên hạ cho người xem, đang ra thiên hạ cho người xem, hãy nói làm sao xem, mở mắt xem hay nhắm mắt xem, lại có người khỏi được chăng, đó là chỗ sống của ngài Viên Ngộ. Như vậy thì quý vị thấy có khó không? Khó hay dễ? Thì ở đây mỗi một cái tắc công án nó có một cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi hoàn cảnh nó có một cái đặc biệt, cho nên các nhà lựa mỗi tắc nó có một cái đặc biệt riêng của nó. Thì quý vị thấy chúng ta đọc, nếu mà có mắt sáng thì đọc thì thấy, còn mắt chưa sáng thì đọc qua rồi không biết nói gì, sao mà nó mù mù mịt mịt, thấy không? Như vậy để nghiệm biết mình có mắt sáng hay chưa. Nếu ai sáng rồi thì đọc qua là tôi có giảng nữa cũng thừa, còn nếu chưa sáng thì giảng rồi mới hiểu, giảng rồi mới hiểu đó là chưa sáng, nhiêu đó là nghiệm biết. Thôi hôm nay học tới đây nghỉ, tức là ăn Tết, rồi qua Tết học trở lại. Ngày 11 là thứ hai dạy bên Linh Chiếu, ngày 12 là thứ ba dạy ở đây. Như vậy thì dạy tới chừng nào tôi đi khỏi nghỉ.
Nguyện dĩ Thank you.